cũng như chúng ta ở trong nhà. Rồi thì cửa trước, cửa sau, cửa hông gì á, đối chúng ta đều không ngại hết, phải không? Nhưng mà cái người đứng ngoài cửa, cửa trước khác với cửa sau, phải không? Thành ra họ nói chuyện có ngại không? Người cửa trước không phải là cửa sau, họ chắc chắn họ sẽ cãi. Nhưng mà giờ ở trong nhà rồi không cãi gì hết, thấy rõ cửa trước cửa sau cũng đều là phương tiện để vào đây thôi. Đó. Thì như vậy đứng trong nhà, đứng chỗ cứu kính, nhìn ra phương tiện là không khác. Còn nếu đứng ở ngoài phương tiện mà nhìn lại cứu kính thì khác. Đó. Vì vậy mà phát tâm không dùng nổi thiền tông. Mà quý vị thấy, thiền tông mình không có bác ai hết, phải không? Còn các ngày khác là bác đủ thứ mình, là gì chỗ đó? Thử rồi thì thấy nó mới gì lạ. Là phải đứng ngoài phương tiện, thành ra rồi nhìn lại cứu kính không còn, không có hiểu nổi, rồi thành ra bác. Cho nên những vị mà giảng kinh tịnh độ như ngài Văn Thê, tức là ngài Châu Hoàng, là một thiền sư. Một thiền sư mà giảng kinh Di Đà là giảng rất là hay, là tại vì nắm vững được cái nguyên tắc đó rồi. Thì tự dụ tôi nãy tôi nói tịnh độ, phải không? Tôi không tu chuyên về tịnh độ mà tôi nói tịnh độ, quý vị thấy không có sai ý trong kinh. Đó là vì mình nắm được cái nguyên tắc căn bản thì những cái khác mà nhìn không có lạ nữa. Đó là cái chỗ mà rõ ràng. Còn khác gì tu tịnh độ không bao giờ giảng thiền nổi, giảng thiền là bị chướng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt. Vì vậy cho nên nói tóm lại, thiền nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là từ cái giả biết được cái giả, rồi chúng ta tìm ra cái thật, đó là thiền tiệm. Còn trường hợp nhận ra cái thật rồi mới loại cái giả sao, đó là đốn. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải trở về cái thật và bỏ cái giả hết, phải không? Thành ra đốn tiệm tuy nó có hai mà đều cứu kính cũng như vậy, đều là nhận cái thật bỏ cái giả. Vì vậy cho nên thiền đốn thiền tiệm không có hai. À, còn cái nào mà không phải tìm cái thật, không phải bỏ cái giả thì không phải là tiền của thiền tông nữa. Đó, vì vậy mà tôi nhiều người nói là có người dạy tu thiền bằng cách ngồi cái chiếc hồn đi ngao du chứ này đi chưa. Đó, hỏi tôi hỏi thiền đó là chánh hay tà, tôi dùng nói đó là tà. Thì nhiều người nói sao tôi có ác cảm, là ai cái gì cũng nói là tà hết, có mình chánh à. Thế dĩ mình biết nắm được nguyên tắc dĩ rồi, phải không? Đi như vậy làm sao trở về cái thật, vì họ cứ chạy theo hình tướng, đi thấy cảnh này gặp ông kia không biết cái gì chân thật, giả dối ma hiểm cũng có, rồi gặp ai cũng gặp bái rồi sinh phạt này kia, rồi như vậy mà rồi tự sống với cái gì cái chân thật mà không trở về cái thật, không thấy được cái giả mà làm sao gọi là thiền được. Mà nếu nói là thiền đó là tà thiền chứ không phải là thiền của thiền tông, phải không? Thì nắm được nguyên tắc đó rồi thì quý vị sẽ thấy tất cả phương pháp tu nào mà của Phật, còn cái phương pháp tu nào không phải của Phật, nó là phán đoán không lầm được. Như vậy thì thiền tông chia hai, đốn và tiệm, đều nguyên nhất ở chỗ trở về cái chân thật và loại ra cái hư giả. Những cái hư giả không còn dính nó để trở về cái chân thật. Mà cái chân thật đó gọi là gì? Trở về cái chân thật đó gọi là gì? Người nhận ra được cái thật gọi là thấy đạo hay là ngộ đạo, phải không? Đó. Mà không nhận được cái chân thật đó, thì gọi là chưa ngộ. Mà chưa ngộ là gì? Là mế, phải không? Đó. Chưa ngộ tức là mế chứ gì? Mà ngộ rồi thì hết mê. Như vậy ngộ là ngộ cái gì? Là thấy cái chân thật, mà thấy cái chân thật biết cái hư giả đó là ngộ, đó là tỉnh, là giác. Còn cái giả mà không lầm tưởng nó là thiệt, đó là mê, đó, mê lầm, là trí, là mê. Thì như vậy, từ cái nghĩa đó chúng ta bước qua cái chỗ giác ngộ và mê lầm để thấy Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì. Đó, mình nói mình tu theo đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đó là cả chỗ căn bản. Thành ra giác ngộ là sống hay là thấy được. Hai trường hợp giác á, cái giác mà gọi là gì giác? Hai cái ngộ gọi là gì ngộ? Nhớ không? rồi ngộ. Với cái ngộ mà sau khi loại hết rồi ngộ, hai cái ngộ đó có khác không? Quý vị thấy có khác không? Ví dụ nghe một câu nói cho mình ngộ đạo thì cái ngộ đó còn tu hay không? Tuy ngộ đạo là ngộ, nhưng mà những cái ông khách còn ở trong nhà mình thấy không? Mình chưa lãi đâu được. Thành ra cái ngộ đó, ngộ mà vẫn còn phải tiệm tu. Đốn ngộ mà phải tiệm tu, phải không? Còn cái tu kia biết hết khách, loại hết khách ra, tới sau cuối cùng gặp ông chủ thì cái đó là ngộ gì? Tức là trước tiệm tu sau hết đốn ngộ. Thành ra hai cái đều là ngộ. Mà cái ngộ sau á, cái ngộ của tiệm đó đó, cái ngộ đó là ngộ rồi hết tu, phải không? Vì đã loại khách cho hết rồi mới thấy ông chủ thì còn gì nữa mà loại. Cái này thấy ông chủ trước rồi mới loại khách sau, thành ra tuy ngộ mà vẫn còn phải tu đó. Thì cái lối tu mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng là cái lối tiểu như vậy, phải không? Ngài lên trên núi 6 năm tu khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi cõi Bồ Đề, sau mới ngộ đạo, tức là mới thấy được ông chủ. Thì tại giai đoạn đó ngài đã loại hết tất cả khách rồi, phải không? Mà khách nói cho theo trên từ chuyên môn là khách trần phiền não. Những loại đó loại ra hết rồi thì bừng giác ngộ, tức là sống hoàn toàn trong chủ. Cho nên từ đó thì sao ngài khỏi tu nữa. Còn chúng ta bây giờ nhiều khi nghe hiểu, hiểu rồi thấy như mình có ông chủ mà vẫn còn loạn tưởng những câu phiền não, là vì mình chưa có loại hết khách. Hoặc phát tỏ nói ngộ đạo rồi, như tổ Triệu Châu nó ngộ đạo rồi mà 30 năm sau mới là sống được cái chân thật. Thì như vậy đó, đốn ngộ mà tiệm tu là vậy. Cho nên hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới thấy rõ cái lối tu. Hàng nhiều khi đốn trước, đốn ngộ trước, tiệm tu sau. Có khi là tiệm tu trước, đốn ngộ sau. Cũng đồng cái ngộ mà cái người ngộ rồi không tu nữa, còn người ngộ rồi vẫn còn tu như thường. Đó là khác. Cho nên cái ngộ rồi mà tu sao thường thường ta gọi là giải ngộ. Còn cái tu rồi mới ngộ gọi là đại ngộ. Nghĩa là cái ngộ nó rồi là không hết. Thành ra mỗi cái ngộ nó có khác là ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình hiểu mà mình phải còn nhiều phiền não, loại nó phải lâu dài. Đó là cái rõ ràng. Thì như vậy bây giờ quý vị mới thấy rõ cái giác với cái mê. Sao là giác, sao là mê? Thấy được cái thật, biết được cái giả đó là giác cái gì, phải không? Còn không biết cái giả, không nhận được cái thật, mê cái gì? Thì như vậy tu là đạo Phật hết sức là đơn giản. Đó là giác ngộ là gì? Là thấy được cái nào giả, nhận ra cái nào thật, đó là giác ngộ, không còn bị lầm nữa. Còn mê là giác không thấy được cái thật, không biết cái giả, đó là mê. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng sở dĩ mà các ngài nói là ngộ đạo, đó là giác ngộ, thấy được đạo. Thấy được đạo là nhận ra cái thật. Thì nắm cái nguyên tắc đó rồi thì chúng ta nhìn thấy sự giác ngộ, không còn lầm nữa. Nhận ra được cái chân thật đó là giác ngộ. Còn đó là cái mê lầm là gì? Mình không biết cái thật thì cái giả. Mà cái thật á, như hổ tôi nói, cái giả là cái duyên hợp, cái giả là cái sinh diệt, phải không? Cái duyên hợp là tạm có rồi rời rã. Cái sinh diệt là cái động, động thì nó sanh ra sanh diệt. Thì như vậy cái động và cái duyên hợp, mà duyên hợp là có tướng, động thì sinh diệt. Và hai cái có tướng và động đó đều là nằm trong cái hư giả hết. Mà có tướng và động đó, thì cái nào dầu cho lâu dài mấy đi nữa cũng có ngày hoại, phải không? Cho nên nó nằm ở trong cái hoại diệt. Cũng như quả địa cầu mình, nó có tướng và nó được động, nó quay, thì nó là dù nó lớn, nó to, nó có thể thời gian dài mà cũng phải hoại. Con người mình có tướng và động, cho nên con người mình nó cũng hoại, chứ nó không còn. Cái nào có tướng và có động đều là nằm trong cái hoại hết. Thì tất cả sự vật thế giới này gọi là sống đều là trong cái động, thì có tướng hết cái gì, phải không? Còn có cái mạnh hơn động mà không có tướng, ví dụ như gió, nó động mà nó không có tướng, mắt mình không thấy, phải không? Mà nó cũng nằm trong cái động, cho nên khi có khi không. Rồi trong con người mình cũng vậy, có cái động mà không có tướng, như cái gì? Vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng là nó đâu có tướng mà không. Đừng nhãn được hai ngày nghĩ kia nghĩ cái nào mà cũng nằm trong cái tướng diễn, phải không? Dưới rõ vậy thì phân tích từ tướng mạo bên ngoài cho tới ngay tâm tâm mình dưới rõ như thế nào dạ. Rồi nắm căn bản đó thì tất cả cái nào có tướng và động đều nằm ở trong cái sanh diệt, hoặc dài hoặc ngắn hoặc mau hoặc chậm thôi. Còn cái không tướng và không động thì quý vị định được cái hạn lượng của nó và cái sự sanh diệt của nó là bao lâu không? Nếu không động, không có tướng, nếu không tướng và không động thì cái đó, không tướng thì giới hạn nó tới đâu, không động thì cái chừng nào nó sanh diệt? Không động là không có sanh, tổ thanh là nói gì diệt, phải không? Thì như vậy, cho nên nói rằng Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Vô lượng thọ tuổi không biết bao nhiêu nói, đó, nó chỉ thẳng cho cái tự thánh Di Đà, tuổi không biết bao nhiêu lượng. Rồi quý vị nhớ lại thông kinh Pháp Hoa, cái phẩm gì? Phẩm gì? Như Lai thọ mãn đó, thì Đức Phật bao nhiêu tuổi? Đó. Thì như vậy quý vị có thấy rõ, chính những cái kinh đó là chỉ thẳng cho cái tự tánh đó. Tự tánh không động, không động mình đâu có sánh, mà không sánh lấy gì hết. Cho nên nói rằng tuổi thọ không thể bao nhiêu mà tính được hết, không thể dùng cái gì mà tính toán được hết. Đó. Rồi mình động là nó hiểu tại sao Đức Phật sanh ra ở Ấn Độ 60 tuổi nhập Niết Bàn, mà nói rằng Phật cái tuổi không biết bao nhiêu, vô lượng vô biên, làm sao mà tin nổi. Đó, thành ra khi nói vậy đó là chỉ thẳng cho cái Phật tự tánh của mỗi người, nó không động, nó không sanh diệt, cho nên cái tuổi không đâu mà lường, không lấy cái thời gian mà làm hạn lượng. Đó, cho nên tôi nói là cứu kính thấy được Phật tánh rồi thì Phật tánh không bị hạn lượng, hạn cuộc ở trong không gian, không bị hạn cuộc ở trong thời gian như vậy. Bởi vì không tướng cho nên đâu có hạn cuộc trong không gian, không có động đâu có hạn cuộc trong thời gian, phải không? Vì vậy mà nói là trùm khắp pháp thanh, trùm khắp pháp thanh là không sanh diệt. À, đó là chỉ rõ như vậy. Mà mình thấy được cái trùm khắp, cái không sanh diệt như vậy, đó là mình giác ngộ cái chân thật. Rồi biết tất cả cái sanh diệt là hư giả, đó là giác ngộ cái giả. Biết cái giả, nhận ra cái thật, đó là giác cái tâm như thế. Phải không? Thì như vậy đó, thì quý vị mới thấy người tu theo đạo Phật là trở về cái chân thật, không bao giờ sanh cũng không bao giờ diệt. Cái chân thật nó trùm khắp mười phương, không phải hạn cuộc ở trong một cái thân giới hạn nào hết. Cho nên cái nguyên tắc căn bản, cái gì có tướng đều có giới hạn, nhớ vậy. Cái gì có động đều là sanh diệt. Mà sanh diệt thì đó là thời gian, có tướng đó là không gian, giới hạn thì không gian. Mà còn cái giác mà không động là không thuộc về sanh diệt. Cái giác mà không tướng nó không có thời gian, không có bị hạn cuộc trong không gian, thì cái đó là trùm khắp, là vô lượng tuổi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ giác ngộ nó rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Mà chính cái đó là quý vị mới nhìn ra tất cả kinh Đại Thừa không còn nghi nữa. Rồi không thấy, không nắm được cái căn bản đó, nhìn ra các kinh Đại Thừa cái tâm ra ngờ vực, không hiểu.